Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng thật là vui được trở lại với quý vị vào tối hôm nay. Và thưa quý vị, có lẽ là chúng tôi xin được bắt đầu chương trình hôm nay với giải A-League với những diễn biến rất là hấp dẫn, lôi cuốn người xem khi mà cái tên tuổi lẫy lừng Tim Cahill trở về thi đấu tại quốc nội, mang lại rất là nhiều cảm hứng cho giải đấu này ngay từ những vòng đấu bắt đầu. Và như thường lệ, chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, tôi vừa mới nhắc tới Tim Cahill và chúng ta có một trận đấu cũng rất là hay. Tôi đã chứng kiến trận đấu này, Melbourne City gặp Sydney Wanderers. Tim Cahill có một bàn thắng phải gọi là thể hiện tất cả những gì mà người ta đương nhiên tưởng tượng được về một huyền thoại.
Theo tôi nghĩ trong trận đấu này thì Melbourne City thi đấu hay hơn, bởi vì Melbourne City thì hiện giờ đang được đánh giá cao hơn và thêm vào đó có tiền đạo mũi nhọn là Tim Cahill. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái điểm mà Melbourne City còn thiếu ở trong những trận đấu gần đây và đặc biệt là trong trận đấu này, đó chính là thêm một người thực sự làm chủ ở tuyến giữa. Như trước đây thì Melbourne City có Aaron Moyes, cầu thủ này rất sắc sảo và có rất là nhiều các đường truyền kiến tạo tốt. Hiện giờ Melbourne City thay thế cầu thủ này bằng Luke Brayton đến từ Brisbane Roar. Thế nhưng Luke Brayton cũng chưa làm được cái điều mà Aaron Moyes đã làm được. Nếu như Melbourne City có thêm nhiều cầu thủ kiến tạo ở tuyến giữa, tôi không nói đây là những cái cầu thủ mà đã ở cánh, tiền vệ trung tâm, có lẽ cùng với sức mạnh của Tim Cahill và kinh nghiệm của Tim Cahill thì có lẽ Melbourne City đã ghi được nhiều bàn thắng hơn rất là nhiều. Còn trong trận đấu này thì Wanderer thi đấu không thực sự tốt, thế nhưng mà với tinh thần rất là cao và họ đã có một bàn thắng gỡ hòa vào phút thứ 90. Có thể nói đây là một bàn thắng rất là quý giá, vì chúng ta trong thời gian gần đây có nói rằng là Wanderer của huấn luyện viên Popovic trong thời gian trở lại đây thi đấu thiếu gắn kết, và có lẽ cái bàn thắng ở phút thứ 90 này là điều minh chứng cho cái tinh thần thi đấu của đội bóng này.
Vâng, mà chúng ta cũng không thể quên được bàn thắng của Tim Cahill ghi cho Melbourne City trong trận đấu này, một pha bất tốc độ bắt xuống từ trung lộ và đón được cái đường truyền từ bên cánh trái xuống, anh chạm bóng hai chạm thôi rất là khéo léo để đưa bóng vào lưới. Và cũng ở vòng đấu này, chúng ta không thể quên được cái tên đang đình đám nhất tại A-League hiện nay, đó là Sydney FC. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của Sydney FC đã dừng lại ở Queensland khi họ làm khách trên sân của Brisbane Roar. Và Brisbane Roar cũng đã có một trận đấu rất là hay, và theo lời của huấn luyện viên của Sydney FC thì đây là trận đấu hay nhất của Brisbane Roar kể từ đầu mùa giải đến giờ. Và ông cũng nói rằng là Brisbane Roar xứng đáng giành được một trận hòa trong trận đấu này. Và Sydney FC hoàn toàn hài lòng với một điểm có được ở trên sân khách. Và Arnold cũng cho biết rằng là đây có lẽ là cái trận đấu khó khăn nhất của Sydney FC kể từ đầu mùa giải tới giờ. Thì theo tôi nghĩ, sau 6 trận thắng thì cũng sẽ có một lúc nào đó Sydney FC sẽ phải, cái chuỗi trận thắng của Sydney FC sẽ phải dừng lại. Thế nhưng mà trước cái phong độ hiện giờ đang lên của Brisbane Roar thì theo tôi nghĩ kết quả hòa là một điều hợp lý cho cả hai đội bóng. Còn về phần Sydney FC thì đây vẫn là một cử viên sáng giá cho chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Vâng, tuy nhiên đối với Sydney FC thì một trận hòa trên sân khách chia điểm một điểm và cũng vẫn giữ cho Sydney một vị trí tuyệt vời trên bảng A-League hiện nay, thì điều đó cũng không có gì mà đáng chê trách cả. Tuy nhiên trong đội hình Sydney, thưa anh, năm nay chúng ta cũng thấy rồi, Sydney có những cái lối chơi hoàn toàn khác. Họ thể hiện được cái sức mạnh mang tính đồng đội rất là cao. Anh có thể nhận xét về cái điểm này được không ạ?
Vâng, cái điểm mạnh của Sydney FC theo tôi nghĩ không phải là một cá nhân nào mà là tập thể. Điều này thì chúng ta đã nói đến ở chương trình lần trước. Thế nhưng cái điểm khác biệt của Sydney năm nay và Sydney so với một hai mùa giải trước đây, nếu như ở những mùa giải trước đây thì Sydney thường dựa vào một hai cầu thủ mũi nhọn là những người mà ghi bàn thắng, chủ yếu ghi bàn thắng cho Sydney FC, ví dụ như là De Piero hay như là Ryan Grant hay là Philip Holosko. Thế nhưng ở mùa giải này và đặc biệt là cho thời điểm này của mùa giải thì có thể thấy rằng tất cả các bàn thắng của Sydney FC được giải đều cho toàn đội. Và trong cái trận đấu vừa qua thì là một cầu thủ khác, đó là Joshua Brillante. Cái việc tất cả các cầu thủ của Sydney FC thi đấu rất là tốt và các cầu thủ ở hậu vệ lẫn hàng công đều gánh trách nhiệm ghi bàn, thì chính điều này đã khiến cho Sydney FC rất là khó đoán, và với một cái lối chơi dựa trên nền tảng phòng ngự tốt và tất cả các cầu thủ đều tập trung và đều có khả năng ghi bàn thì đây sẽ là một điểm rất là mạnh của Sydney FC kể từ giờ cho đến cuối mùa giải.
Vâng, tất nhiên rồi, Sydney vẫn tiếp tục có rất là nhiều khả năng để lên ngôi vô địch trong giải đấu năm nay, chúng ta chờ xem. Tuy nhiên thì chúng ta có Quỷ đỏ Adelaide United, một lần nữa họ không thể vượt qua cái bóng của chính mình, phải không thưa anh?
Trong cái trận đấu làm khách trên sân Glory thì Adelaide United đã để thua với tỷ số là 3-1, và vào thời điểm này thì họ đang đứng ở cuối bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm sau 2 trận hòa sau 7 vòng đấu. Thì có thể nói phong độ của Adelaide United rất là kém, và kém như họ xuất phát mùa giải năm ngoái. Huấn luyện viên của Adelaide United là Guillaume Amor có nói rằng sau trận đấu này rằng là các đồng đội và tất cả các cầu thủ cùng với các khán giả cũng nên bình tĩnh trở lại, cũng không cần phải quá chỉ trích về phong độ của Adelaide United. Thế nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại cái khoảng cách giữa Adelaide United và cái đội đứng đầu bảng là City FC hiện giờ đang là 17 điểm, thì đây gần như là một cái khoảng cách khó có thể san bằng, và một điều gần như chắc chắn rằng là Adelaide United khó có thể bảo vệ được cái chức vô địch của mình trong mùa giải năm nay. Điều mà theo tôi nghĩ ban huấn luyện của Adelaide United và các cầu thủ nên đặt ra lúc này đó là chỉ cần thi đấu thật tốt, và nếu mà họ giành được ở vị trí trong top 6 để vào vòng final thì cũng đã tốt lắm rồi. Thì ít nhất họ vẫn bảo vệ được chiếc đĩa bạc của mình mùa giải năm ngoái. Thế nhưng việc đầu tiên họ cần phải làm đó là cải thiện cái phong độ của mình.
Vâng, theo tôi thì tôi nghĩ rằng là may mắn ít khi nào đến hai lần với cùng một đội bóng và với cùng một cái tình huống như Adelaide United lắm. Tuy nhiên đúng như bình luận viên Việt Hoàng nói đó, vào được nhóm 6 đội hàng đầu rất có thể sẽ tạo được một cái sức bật gì đó gây nên cái sự bất ngờ dành cho Adelaide United. Chúng ta sẽ chờ xem khi mà giải đấu A-League còn rất là nhiều vòng đấu hấp dẫn nữa. Chúng ta chuyển qua bóng đá Anh, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Cuối tuần qua, chúng ta được thưởng thức trận đấu trên SBS TV HD với trận cầu kinh điển giữa Manchester United và Arsenal. Anh đánh giá như thế nào về 90 phút thi đấu trong trận đấu này?
Vâng, đây là một trận đấu rất là hay, và đặc biệt là các cầu thủ của Manchester United đã thi đấu một trận đấu rất là hay, có đầy đủ các yếu tố, có tính tổ chức rất là cao, hạn chế được tất cả các cái đường tấn công của Arsenal, và thêm vào đó là các cái cầu thủ hàng công của Manchester United đã có những cái pha phối hợp rất là đẹp, và họ chỉ cái bàn thắng của Manchester United là một trong những tình huống khi mà Paul Pogba phối hợp cùng với Ander Herrera và Mata để ghi một cái bàn thắng mang tính đồng đội. Còn về Arsenal thì có thể nói đây là một trận đấu rất là may mắn khi mà trong cả suốt trận đấu họ chỉ có đúng một cú sút trúng cầu gôn của Manchester United, và đó cũng chính là bàn thắng duy nhất mà họ ghi được san bằng tỷ số trong trận đấu này. Kết quả hòa theo tôi nghĩ là có thể hơi có phần oan ức đối với Manchester United. Thế nhưng dù sao đi nữa thì các cầu thủ hàng công của Manchester United đã bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội, và bỏ lỡ một cái cơ hội quý để có thể rút ngắn được khoảng cách với chính cái đối thủ của mình là Arsenal.
Vâng, và cũng trên bảng xếp hạng của EPL cuối tuần vừa qua, chúng ta cũng thấy được là các đội bóng cũng có những trận đấu có thắng có thua, và có cả những trận hòa rất là đáng tiếc, ví dụ như Liverpool gặp Southampton, đúng không ạ?
Vâng, Liverpool trước vòng đấu này thì họ đang dẫn đầu, thế nhưng mà trong cái chuyến làm khách trên sân của Southampton thì họ đã bị cầm hòa với tỷ số 0-0, và chính cái trận hòa này đã giúp cho Chelsea với chiến thắng cuối tuần vừa qua trước Middlesbrough với tỷ số là 1-0 trên sân khách, đã giúp Chelsea vượt qua Liverpool ở dẫn ở ngôi đầu bảng với 28 điểm. Hiện giờ đứng thứ hai thì cả Liverpool và Manchester City đều được 27 điểm, và đội bóng nằm trong top 4 còn lại đó chính là Arsenal với 24 điểm. Hiện giờ Manchester United vẫn đang đứng ở vị trí thứ 6 với 19 điểm, và để cách đội đầu bảng là Chelsea 9 điểm.
Vâng, và nếu để cho anh lựa chọn một tâm điểm cho vòng đấu vừa qua của EPL thì anh sẽ chọn sự kiện nào?
Vâng, tâm điểm trong vòng đấu vừa qua của EPL có lẽ chính là cái sự trở lại của tiền vệ tài năng Yaya Toure của Manchester City. Chúng ta đã biết rằng là huấn luyện viên của Manchester City là Guardiola và Toure thì hai người này không ưa gì nhau. Khi còn ở Barcelona thì Guardiola đã bán Yaya Toure khỏi Barcelona cho Manchester City. Yaya Toure khi mà còn thi đấu cho Barcelona thì luôn không được Guardiola trọng dụng, và luôn phải thi đấu ở những vị trí không phải sở trường của mình, ví dụ như là trung vệ hay là hậu vệ cánh phải. Và khi mà Guardiola đến dẫn dắt Manchester City thì người môi giới của người đại diện của Yaya Toure đã có những cái lời lẽ có thể nói là không tốt đẹp gì đối với huấn luyện viên Pep Guardiola, và chính điều này đã khiến cho Yaya Toure đã không được huấn luyện viên Pep Guardiola cho thi đấu kể từ đầu mùa giải tới giờ. Pep Guardiola còn nói rằng là Yaya Toure, đặc biệt là người đại diện của anh, phải xin lỗi câu lạc bộ cổ động viên của Manchester City nếu như anh muốn thi đấu lại. Và cuối cùng sau một thời gian đấu khẩu thì người đại diện của Yaya Toure đã phải xin lỗi huấn luyện viên Pep Guardiola, và giữ lời hứa của mình thì huấn luyện viên Pep Guardiola đã cho Yaya Toure trở lại đội hình chính thức, và có thể nói là một cái sự trở lại rất là ngọt ngào khi anh là người ghi bàn chiến thắng ấn định chiến thắng 2-1 cuối tuần vừa qua của Manchester City và giúp đội bóng này vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng.
Vâng, rất có thể huấn luyện viên Guardiola ông cũng nghĩ đến một cái cú hích nào đấy để đẩy cho Toure có một cái sự năng động hơn, có một cái động cơ mạnh mẽ hơn để mà thực hiện cái vai trò của mình trên sân, và chúng ta thấy kết quả trận đấu này như thế nào. Còn một điều nữa có lẽ nó cũng ứng với một câu đó là không thầy đố mày làm nên, trong một đội bóng như vậy mà ông thầy Guardiola mà lại gặp những cái học trò như kiểu Yaya Toure hay là những cái người làm việc đại diện cho anh như thế thì cũng khó mà Toure ra sân lắm, cho nên là cái điều này cũng rất là dễ hiểu thôi. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng tôi xin chuyển tới một cái sân cỏ mà bây giờ cũng đang rất là nóng ở khu vực Đông Nam Á, đó là AFF Suzuki Cup. Có thể nói rằng đội tuyển Việt Nam đã từ nhiều năm nay luôn luôn trông đợi để có được một cơ hội lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, trong cái khu vực đội tuyển Thái Lan, chắc quý vị cũng đồng tình với Xuân Ngọc, đó là một trong đội tuyển mạnh nhất và luôn luôn là đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển Việt Nam. Vậy thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh theo dõi AFF Suzuki Cup và cái vòng đấu đầu tiên, loạt trận khai mạc, anh nhận xét như thế nào về đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển trong khu vực thưa anh?
Vâng, ở giải Suzuki Cup lần này thì đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao nhất bởi vì hiện giờ huấn luyện của huấn luyện viên Kiatisak thì đây là một đội tuyển khá là đồng đều. Và điều này được chứng tỏ rất là rõ khi mà họ đã vượt qua cái vòng loại thứ nhất của World Cup 2018 và ở trong vòng loại thứ 2 của World Cup 2018 thì Thái Lan đã ở cùng bảng với cả Australia. Và trong cái trận đấu giữa tuần vừa qua, trong cái vòng loại World Cup 2018 thì đội tuyển Thái Lan đã giành được một trận hòa với đội tuyển Australia với tỷ số là 2-2. Và cả hai bàn thắng của Australia thì đều rất là may mắn xuất phát từ chấm phạt đền. Thì điều này có thể thấy rằng là đội tuyển của Thái Lan hiện giờ đang rất là mạnh và có thể mặc dù không thể sánh ngang được với những đội tuyển tầm cỡ khác trong khu vực, nhưng mà trong một trận đấu nào đó với tinh thần cao thì họ đều có thể đưa ra được những kết quả rất là tốt. Sau đội tuyển Thái Lan thì ở Suzuki Cup lần này, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên thứ hai, bởi vì đội tuyển Việt Nam hiện giờ thì được là xây dựng trên một nền tảng là cái lưới thuộc cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai đã dần chín và hiện giờ đang thi đấu rất là tự tin. Và sau hai đội bóng này thì đến đội chủ nhà là Myanmar. Sau cái loạt trận đấu đầu tiên thì chúng ta có lẽ cũng đã biết đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng 4-2 trước Indonesia, và đây có thể nói là một cái chiến thắng rất là ngọt ngào. Mặc dù dẫn trước 2-0, thế nhưng mà đội tuyển Thái Lan đã để bị Indonesia gỡ hòa bất ngờ với tỷ số 2-2, và chỉ đến những phút cuối trận thì Thái Lan mới ghi được thêm hai bàn thắng để ấn định chiến thắng. Còn trong cái trận mở màn của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển chủ nhà là Myanmar thì đây là hai đội bóng được đánh giá cao trong bảng của mình và đều được các cái chuyên gia cho rằng là sẽ đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Thì đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này thì có thể nói là thể hiện một đội tuyển dựa trên những cái cầu thủ có kỹ thuật thi đấu với nhau nhiều năm gắn bó, và có thể nói nếu các quý vị khán giả có theo dõi trận đấu này thì có thể thấy rằng đội tuyển Việt Nam thi đấu rất là tự tin, chuyền bóng rất là tốt và các cầu thủ hàng công cầm bóng rất là tự tin, đưa bóng rồi chuyền bóng phối hợp nhau rất là tốt. Biết trước cái điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam là như vậy thì trong bước vào trận đấu này thì đội tuyển Myanmar đã dựa trên lối chơi từ thủ và phòng ngự phản công. Đội tuyển Việt Nam mặc dù có nhiều bóng hơn, có nhiều cơ hội, thế nhưng mà thi đấu để mà hóa giải được cái hàng phòng ngự đổ bê tông của Myanmar thì rất là khó khăn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đội tuyển Việt Nam cũng giành được chiến thắng xích sao với tỷ số là 2-1.
Vâng, trở lại với cục diện của giải đấu này với hai đội tuyển có thể gọi là mạnh nhất, đó là Thái Lan và Việt Nam. Theo anh, Việt Nam có cửa nào, có một cái cơ hội nào, dù là những cái phần trăm nhỏ thôi, ví dụ 30-70 chẳng hạn, trước đội tuyển Thái Lan để mà lên ngôi vô địch AFF Cup?
Vâng, mọi dự đoán thì cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Nhưng nếu anh Ngọc đã hỏi như vậy thì theo tôi nghĩ Thái Lan có tới 80% là sẽ giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Việt Nam sẽ có 15% cơ hội còn lại và 5% cơ hội là còn lại là sẽ dành cho những đối thủ khác. Cái điểm khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam đó chính là ở khâu xử lý cái đường truyền cuối cùng. Nếu như là Thái Lan, các cầu thủ tiền đạo của họ rất là sắc sảo, kết thúc các cơ hội rất nguy hiểm. Nhưng điều quan trọng là những cái người mà đưa những cái đường truyền kiến tạo cuối cùng thì rất là tinh tế và rất là chuẩn xác. Nếu các quý vị theo dõi cái trận đấu gặp Myanmar trong tối ngày hôm qua thì đội tuyển Việt Nam có rất là nhiều bóng, có rất là nhiều tình huống nguy hiểm khi mà áp sát khung thành của Myanmar. Thế nhưng các cái đường truyền cuối cùng của Việt Nam thì cũng chưa được tốt lắm, và nếu như đội tuyển Việt Nam khắc phục được cái điểm yếu ở cái đường truyền cuối cùng thì Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn để giành chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi AFF Suzuki Cup để mà chuyển tới cho quý thính giả những thông tin cập nhật nhất. Và chuyển qua sân banh nỉ, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tuần trước chúng ta cũng đã nói về cái ngôi số 1 thế giới của Andy Murray rồi. Và cho đến tuần này thì người ta thực sự được nhìn thấy tận mắt Andy Murray vượt qua Djokovic như thế nào, phải không ạ?
Vâng, cái trận đấu vừa qua thì có hai ý nghĩa, ngoài việc là giúp Andy Murray khẳng định được cái vị trí số 1, tức là giữ được cái vị trí số 1 của mình trong năm nay trong bảng xếp hạng của ATP các tay vợt nam xuất sắc nhất trong năm nay. Thêm vào đó, cái ý nghĩa thứ hai đó là anh trực tiếp giành chiến thắng trước cái đối thủ của mình, đó chính là Djokovic, và qua đó để cho thấy rằng tất cả những cái gì mà anh thể hiện trong vài tháng trở lại đây là hoàn toàn xứng đáng. Và chúng ta đã biết rằng là trong 3 tháng trở lại đây, khi mà Andy Murray chạy nước rút để vượt qua Djokovic giành vị trí số 1 thì Andy Murray đều không gặp Djokovic trong các cái trận đấu lớn, và chính vì điều đó thì nhiều người và báo chí cũng quan ngại rằng là Andy Murray phần nào là nhờ những cái đối thủ khác để loại Djokovic, và không hiểu Andy Murray, tâm lý của Andy Murray sẽ như thế nào nếu mà trực tiếp thi đấu đối với Djokovic. Cái trận đấu ngày hôm qua, giành chiến thắng ngày hôm qua với tỷ số là 6-3 và 6-4 rất là thuyết phục trước Djokovic, đã cho thấy rằng là cái ngôi vị số 1 thế giới hiện giờ của Andy Murray là hoàn toàn xứng đáng, và vào thời điểm hiện tại thì Andy Murray là tay vợt xuất sắc nhất và có phong độ tốt nhất. Theo tôi nghĩ điều này sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một cái mùa giải 2017 rất là hay, khi mà Djokovic sẽ phải nhìn lại cái nửa năm vừa rồi, anh sẽ có nhiều động lực thi đấu hơn trong mùa giải năm sau, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái giải lớn đầu tiên, đó là giải Úc mở rộng, sẽ rất là hay vào mùa giải năm sau.
Vâng, chúng ta sẽ chờ xem Australian Open như thế nào 2017. Có lẽ là chúng ta chuyển tới một thông tin bên lề đi. Ronaldo một lần nữa lại cho người ta thấy được những cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Anh đánh giá như thế nào về cái kỷ lục của anh thực hiện ở Real Madrid thưa anh?
Mới chỉ thi đấu cho Real Madrid có vẹn vẹn hơn 5 năm thôi, thì nhưng mà Ronaldo đã lập được rất là nhiều các kỷ lục, ngoài việc là phá các kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của câu lạc bộ. Đặc biệt là khi mà anh thi đấu cho Real Madrid với mới có 361 trận nhưng anh đã ghi được tới 374 bàn, tức là cứ một trận anh ghi được hơn một bàn. Và cái vào cái trận đấu cuối tuần vừa qua, khi mà Real Madrid giành chiến thắng trước cái đối thủ cùng thành phố kỳ phùng địch thủ là Atlético Madrid với tỷ số là 3-0, thì cái cú hat-trick của Ronaldo đã giúp anh nâng tổng số bàn thắng trong các cái trận derby của thành Madrid lên số 18, và qua đó vượt qua cái kỷ lục của huyền thoại Di Stéfano với là 17 bàn. Điều đáng nói ở đây đó là Ronaldo chỉ cần hơn 5 năm để phá được cái kỷ lục này, mà Di Stéfano phải cần tới 10 năm trong các trận derby thì ông mới ghi được 17 bàn thắng. Thì có thể nói Ronaldo hiện giờ là cầu thủ hay nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại.
Vâng, thực sự cái tên Ronaldo đã trở thành một cái tượng đài sống trên sân của kiện kiện tráng Real Madrid rồi. Tài năng và tiền bạc, danh vọng nó cũng đi đôi rất là sát với nhau, và đặc biệt chúng ta thấy điều đó ở Cristiano Ronaldo, bởi vì hãng Nike mới đây thì cũng đã quyết định là ký hợp đồng trọn đời với cả Ronaldo, tức là Ronaldo vẫn tiếp tục sẽ là hình tượng quảng cáo của hãng thể thao Nike. Tất cả những hình ảnh của anh, tất cả những gì anh thể hiện trước báo chí, trước công chúng đều mang lại tiền bạc cho anh với nhãn hiệu Nike cả. Đây là một điều rất là tuyệt vời và rất là hy hữu đối với các vận động viên thể thao. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán thính giả một tuần làm việc vui vẻ.